là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương lao động cho cơ quan báo chí Bộ Công an.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp chuyên đề về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
Chương trình nghệ thuật Cung đàn đất nước chào mừng thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 20 giờ tối nay.
Hà Nội sẵn sàng ứng phó kịch bản 2 đến 3.000 F0 mới.
6 tỉnh thành phố chung tay kết nối cung cầu hàng hóa hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch.
Xét xử 10 cán bộ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả.
Miền Bắc sắp xảy ra rét đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, dấu hiệu cho thấy tâm chấn của làn sóng Omicron đã qua đỉnh dịch.
Ít hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ lở đất tại mỏ ngọc ở Myanmar. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày báo Công an Nhân dân phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình An ninh TV và đón nhận huân chương lao động. Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện các bộ ngành. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng báo Công an Nhân dân, trao huân chương lao động hạng nhì tặng Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trao huân chương lao động hạng ba tặng Truyền hình Công an Nhân dân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích mà báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Truyền hình Công an Nhân dân đạt được trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản và toàn thể đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiên phong, đi đầu cho công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phân tích và làm rõ các âm mưu của thế lực thù địch nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đội ngũ những người làm truyền thông Công an Nhân dân cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi cám dỗ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân lên trên hết.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo xây dựng các chuyên đề phân công cho Đảng đoàn Quốc hội thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về chuyên đề số 11, đổi mới tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần làm rõ, làm kỹ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy tổ chức phục vụ hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ của Quốc hội trong hệ thống chính trị, hoạt động của Quốc hội, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Nhấn mạnh định hướng tại nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng về tăng tính chuyên nghiệp của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tính chuyên nghiệp được thể hiện qua mô hình tổ chức, các thiết chế, tăng dần số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách cho phù hợp, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phối hợp với các cơ quan khác. Việc nghiên cứu giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi của chuyên đề này phải đặt trong mối tương quan với các chuyên đề, đề án lớn trình Bộ Chính trị để tránh trùng lặp về nội dung. Về tính phổ quát của mô hình nhà nước pháp quyền và tính đặc thù của mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chuyên đề cũng cần tập trung làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu để rút ra những vấn đề, quan điểm, định hướng lớn, nguyên tắc, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tựu đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2021, một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành tuyên giáo tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng về 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngành tuyên giáo sẽ đẩy mạnh tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với 63 tỉnh thành trong cả nước, các học viện khu vực và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã tập trung làm rõ vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng theo chỉ thị số 20 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đúc kết một số kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện chỉ thị, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cách mạng tại các địa phương. Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng bằng khen cho một số cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị số 20 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng thời gian qua.
Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét các nội dung, quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội, quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, nội vụ, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, ngoại vụ. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021-2026, ban hành quy chế phối hợp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch thực hiện đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự tổng kết công tác mặt trận quận Ba Đình năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Biểu dương kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Anh Tuấn đề nghị năm 2022, hệ thống mặt trận quận Ba Đình tiếp tục linh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm thực chất, hiệu quả, tạo đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư để thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn bình thường mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò giám sát của mặt trận cấp phường trong triển khai mô hình chính quyền đô thị. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc quận đã khen thưởng 72 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.
Nhân dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo và tặng quà các gia đình công giáo nghèo. Thăm chúc mừng giáo xứ Bằng Sở tại huyện Thường Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân gửi lời chúc mừng các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố đã đến thăm chúc thọ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hoàn là giáo dân giáo xứ Kẻ Nghệ. Năm nay thượng thọ 100 tuổi, thăm tặng quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 hộ gia đình công giáo nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Tín. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Sĩ Trường đã đến thăm chúc mừng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân, giáo xứ Cần Kiệm tại huyện Thạch Thất đón mùa Giáng sinh ấm áp hạnh phúc, đồng thời trao tặng món quà Giáng sinh của Mặt trận Tổ quốc thành phố cho 20 gia đình công giáo hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các gia đình vươn lên lao động sản xuất để có một cuộc sống tốt hơn. Ghi nhận tại các giáo xứ cho thấy, nhiều nơi đã dừng các hoạt động diễn nguyện, hoan ca để đảm bảo an toàn phòng dịch và hướng dẫn bà con giáo dân dự các buổi lễ theo hình thức trực tuyến.
Thưa quý vị các bạn, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề cập toàn diện tình hình đất nước, đặc biệt là 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12, cũng như là tổng kết thành tựu sau 35 năm đổi mới của đất nước. Trong đó vấn đề phát huy dân chủ của nhân dân là quan điểm xuyên suốt và có những điểm mới như đề cao vai trò của nhân dân với sự phát triển của đất nước, trong đó có công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với sự chung sức, chung lòng của nhân dân. Bởi xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là công việc trách nhiệm của nhân dân. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của Đảng, đồng thời là chỗ dựa của Đảng. Do vậy, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành chủ trương nhất quán kể từ khi Đảng ta ra đời đến nay. Có thể khẳng định rằng niềm tin của nhân dân chính là sự thể hiện rõ nét kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy. Do vậy, ở nơi nào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thì lòng tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên ở nơi đó sẽ ngày càng được củng cố và nâng cao. Điều lệ Đảng cũng đã quy định rõ nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ của tổ chức Đảng các cấp là phải thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Thế nhưng trên thực tế, có lúc có nơi chưa thực sự chú trọng đến vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng. Lần này, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định dựa vào dân để xây dựng Đảng, vừa là nguyên tắc, vừa là trách nhiệm trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy Đảng. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì yếu tố quan trọng hàng đầu phải có là hệ thống thể chế thúc đẩy hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo dân chủ từ trong Đảng đến dân chủ xã hội, được thực hiện ở các cấp, các địa bàn, các lĩnh vực. Theo ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, cần tổ chức thực hiện nhiều kênh tương tác hơn với nhân dân, sát dân hơn, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân thì Đảng mới nhận được những góp ý chân thành từ nhân dân với các đảng viên và tổ chức Đảng.
Nếu mà chúng ta không tạo ra được những kênh để đối thoại, tiếp xúc và tương tác với người dân thì chúng ta đã bỏ đi, quên đi một cái nhiệm vụ rất là lớn. Mặc dù chúng ta học trong tất cả các trường chính trị đều nói là phải gần dân, tôn trọng dân và hiểu dân.
Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng Đảng ta luôn quán triệt dân là gốc, là chủ thể của mọi cuộc cách mạng. Mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước đều phải hướng tới đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của nhân dân. Nhân dân có vai trò to lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã khẳng định điều này và nhấn mạnh hơn đến việc phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây cũng là một trong những bài học xuyên suốt lịch sử của Đảng ta.
Theo tôi, chính cái bài học này nó xuyên suốt trong tất cả các bài học là bài học phải quán triệt cái quan điểm dân là gốc, dân là chủ thể của công cuộc đổi mới này, dân là trung tâm của đổi mới. Trên tất cả hoạt động của Đảng, Nhà nước và hệ thống trị phải tất cả phải vì dân, phải gần dân, phải sát dân, phải thực sự là vì lễ của nhân dân. Lần này chúng ta bổ sung thêm là gì? Dân giám sát và dân thụ hưởng này. Đây là những cái tư tưởng là có cái sự phát triển so với cái văn kiện Đại hội 12 thì có sự phát triển hơn.
Việc của dân là việc của Đảng và ngược lại. Vì vậy, việc thường xuyên về với dân, đối thoại, lắng nghe dân, tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân ở cơ sở giúp cho các tổ chức Đảng và các đảng viên được dân tin tưởng. Từ đó người dân không những tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng mà còn đóng góp cho tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm Đảng mạnh hơn. Vì vậy, các đảng viên và tổ chức Đảng cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong đó có việc sát dân, lắng nghe dân, phụng sự nhân dân. còn nhân dân cũng phải hiểu rõ quyền trách nhiệm của mình để thực hiện cho tốt. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Hội cựu chiến binh huyện Ba Vì nêu quan điểm.
Đảng, chính quyền phải thực hiện tốt cái nội dung là phải thường xuyên xuống cơ sở làm sao để hiểu, để biết được người dân cần gì, nghĩ gì. Thì từ đó thì chúng ta mới có cái phương hướng và có cái mục tiêu cụ thể để chúng ta làm sao mà sát với dân, làm đúng với ý chí nguyện vọng của người dân.
Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra bệnh quan liêu, xa dân và tình trạng này. Nếu không được khắc phục thì nhiệm vụ xây dựng đảng khó có thể đạt hiệu quả. Muốn làm được điều này, mỗi cán bộ đảng viên phải gần dân và lắng nghe dân. Và trước hết hãy học tập tác phong gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải luôn khắc cốt ghi tâm, thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20. Việc gì có lợi cho nhân dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho nhân dân thì phải hết sức tránh. Chắc chắn đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.
Những thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp nối cho chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo góp ý vào đề án sửa đổi bổ sung quy định 196 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, quyết định 197 về quy chế phối hợp với công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, trưởng ban chỉ đạo hai đề án cho biết, Trung ương rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Tại hội thảo, các chuyên gia tham gia ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung quy định 196 về bố cục tên gọi của quy định mới, bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh cũng như bổ sung mô hình tổ chức đảng, điều kiện thành lập đảng bộ toàn tập đoàn, tổng công ty, việc thành lập đảng bộ công ty mẹ mở rộng của tập đoàn, tổng công ty, thành lập đảng bộ cơ sở tập đoàn, tổng công ty, việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng.
Hôm nay, Sở Công Thương Bình Định phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội và Sở Công Thương các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh và Sóc Trăng tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu hàng hóa giữa các tỉnh thành Bình Định, Hà Nội, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng năm 2021. Từ điểm cầu Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã giới thiệu tổng thể về nhu cầu của thị trường Hà Nội, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, cung ứng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Hà Nội. Tại hội nghị trực tuyến, hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà phân phối tại các điểm cầu Bình Định, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã đăng ký kết nối hợp tác cung cầu hàng hóa của doanh nghiệp giữa các địa phương với hệ thống siêu thị, nhà phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hôm nay, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021. Trước đó, ngày 22 tháng 12, có 33 dự án đã tham gia vòng chung kết cuộc thi. Phần lớn dự án tập trung vào sản phẩm nông nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa hoặc canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên, chủ động tìm tòi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, nhận diện khách hàng tiềm năng. Kết quả, nông trại Cờ Đỏ, dự án sản xuất lúa sinh thái sử dụng men vi sinh cải tạo đất, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, đã xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và được hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc của Trung ương Đoàn với mức vay vốn tối đa 1 tỷ đồng. Cùng với đó, dự án trồng và phát triển cây chịu mặn, chịu hạn có giá trị kinh tế cao, thích ứng biến đổi khí hậu và tương ớt cổ truyền Spico giành giải nhì. Mỗi dự án đoạt giải nhì nhận 30 triệu đồng tiền mặt và được hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc của Trung ương Đoàn với mức vay tối đa 500 triệu đồng khi đủ các điều kiện quy định về vay vốn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cùng 4 giải thưởng phụ cho các dự án.
Theo Tổng cục Hải quan, hiện còn hơn 6.200 xe nông sản chờ ở cửa khẩu thông quan xuất sang Trung Quốc. Các khu vực bến bãi tại các cửa khẩu đã quá tải, khó bố trí sắp xếp được thêm chỗ đỗ. Nguyên nhân là do Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Điều này dẫn đến tình trạng lái xe hàng hóa qua lại khu vực biên giới hạn chế. Có những cửa khẩu chỉ đáp ứng 20-25% so với lưu lượng thông quan hàng hóa so với bình thường. Hiện Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đàm phán kiến nghị với các bộ ngành và chính quyền địa phương phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu, sớm tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu.
Chào mừng thành công của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Cung đàn đất nước vào tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại. Chương trình Cung đàn đất nước một lần nữa khẳng định quan điểm đúng đắn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi thông qua những thành tố đặc biệt cốt lõi cấu thành nền văn hóa Việt Nam, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh nội lực, lòng yêu nước nồng nàn, tính tự lực tự cường, trái tim nhân hậu và tinh thần hòa hiếu của dân tộc ta. Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự tư liệu cùng chia sẻ của các nhân vật, các nhà khoa học. Cung đàn đất nước hứa hẹn là một chương trình nghệ thuật hấp dẫn đối với công chúng thủ đô dịp cuối năm này. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào 20 giờ tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Những ngày gần đây, thành phố Hà Nội ghi nhận trên 1.600 ca mắc COVID-19 một ngày, có ngày hơn 1.700 ca. Dự báo số ca mắc mới tại Hà Nội có thể còn gia tăng lên tới 2.000 đến 3.000 ca mỗi ngày. Hiện nay, các quận huyện trên địa bàn thành phố đang giáo diết chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ứng phó với kịch bản này, trong đó có việc thành lập nhiều trạm thu dung F0. Trạm y tế lưu động xã Dương Xá vừa được thành lập, có khả năng thu dung 260 F0 và giờ đã có khoảng 200 F0 đang điều trị tại đây. Lo ngại cơ sở thu dung sắp quá tải, huyện Gia Lâm đã lựa chọn thêm 3 cơ sở, trong đó có ký túc xá của trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc với khả năng thu dung 300 F0. Địa phương đã huy động nhiều lực lượng để nhanh chóng hoàn thành việc thi công cơ sở vật chất, sẵn sàng đón F0. Những vật dụng thiết yếu như chăn, chiếu, màn được chuẩn bị, địa phương cũng lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng phục vụ điều trị vì miền Bắc đang trong mùa lạnh. Ngoài 4 địa điểm có thể đón khoảng 1.200 F0 một ngày, huyện Gia Lâm cũng đã khảo sát khoảng 10 địa điểm khác với khả năng sẵn sàng thu dung được hơn 2.000 F0 mỗi ngày.
Các huyện như Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, Thanh Oai, Hoài Đức với mật độ dân cư thưa hơn nên đều chuẩn bị sẵn các cơ sở thu dung lớn hơn so với dự kiến để có thể giảm tải cho các quận huyện trung tâm. Toàn thành phố Hà Nội hiện đã có hơn 30 bệnh viện cùng khoảng 30 cơ sở thu dung điều trị F0 ở các quận huyện, thị xã đã được kích hoạt. Cùng với hàng chục cơ sở thu dung đang được chuẩn bị ở các địa phương, Hà Nội đang tính đến việc ứng phó với tình huống số ca mắc trên địa bàn có thể tăng lên 100.000 người.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo trường Đại học Đông Đô cấp bằng tiếng Anh giả hệ chính quy. Trong số này có nguyên hiệu trưởng trường là Dương Văn Hòa và 2 bị cáo nguyên phó hiệu trưởng là Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà. Vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội. Theo cáo trạng, quá trình tuyển sinh đào tạo của trường Đại học Đông Đô, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Đông Đô đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo Ban giám hiệu, Viện đào tạo và các đơn vị liên quan làm cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu. Viện Kiểm sát xác định từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, Hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định. 221 trường hợp khác nhận văn bằng giả đã được xác định họ, tên, tuổi, nhưng nơi cư trú, đơn vị công tác thì không xác định được. Cơ quan tố tụng xác định trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai. Nhưng từ năm 2015 đến năm 2017, vụ kế hoạch tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy cho trường này. Cơ quan điều tra đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét xử lý nghiêm đối với các cá nhân có liên quan. Trong vụ án này, bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã điều tra phát hiện đường dây làm giả số lượng lớn thực phẩm chức năng bán ra thị trường. Trung tá Đoàn Văn Đông, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị này mới phát hiện và triệt phá thành công chuyên án mang bí số 236G sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và bắt giữ 4 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 700 hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả nhãn hiệu Boca, 1.000 mẫu tem giả nhãn hiệu Boca, 4 điện thoại di động, 100 giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Boca, 3 máy khò, 100 cuộn ni lông khổ lớn dùng để bọc sản phẩm và nhiều dụng cụ khác để phục vụ việc sản xuất hàng giả. Hiện đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đang tập trung khai thác điều tra, mở rộng đường dây sản xuất hàng giả và làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan. Nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm hỗ trợ nền kinh tế Afghanistan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong khi vẫn tránh chuyển tài chính trực tiếp cho lực lượng Taliban đang nắm quyền tại quốc gia Tây Nam Á này.
Nội dung nghị quyết nêu rõ cho phép giải ngân các khoản hỗ trợ, các tài sản tài chính hoặc các nguồn lực kinh tế khác, cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ cần thiết để hỗ trợ trực tiếp hoặc đảm bảo những hoạt động hỗ trợ trên được thực hiện đúng lịch trình. Nghị quyết nêu rõ những hoạt động này phục vụ cho các nhu cầu cơ bản của người dân Afghanistan và không vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể có liên quan lực lượng Taliban.
Theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt trên 277 triệu ca, trong đó có gần 5.400.000 người tử vong. Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, khiến số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trở lại. Lần đầu tiên sau vài tháng, số ca mắc mới một ngày của thế giới vượt mốc 700.000 trường hợp.
Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại. Những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới. Biến thể Omicron dự kiến sẽ chiếm chủ đạo số ca mắc tại châu Âu trong tháng tới.
Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Đức, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong một ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất trên 150.000 ca. Anh cũng là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2021 chứng kiến trên 100.000 ca một ngày, trong khi Nga có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 1.000 ca.
Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết Omicron sẽ thay thế Delta để trở thành chủng thống trị tại Pháp vào tuần tới, trong bối cảnh số ca nhiễm biến chủng này gia tăng nhanh chóng. Chính quyền Pháp đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh tại Anh, nước này phải đương đầu với biến chủng Omicron sớm hơn Pháp khoảng 2 tuần. Cuộc họp nội các Pháp sẽ tập trung vào việc ban hành hộ chiếu vaccine cũng như thúc đẩy chương trình tiêm chủng, trong đó có việc tiêm vaccine cho đối tượng là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Các chuyên gia y tế cho biết ca mắc COVID-19 mới ở Nam Phi giảm mạnh những ngày gần đây, có thể là dấu hiệu cho thấy làn sóng Omicron ở quốc gia này đã qua đỉnh. Theo hãng tin AP, số ca mắc COVID-19 hàng ngày được coi là không đáng tin cậy bởi có nhiều yếu tố tác động như xét nghiệm không đồng đều, báo cáo chậm trễ và các biến động khác. Tuy nhiên, con số này vẫn đang gợi ra dấu hiệu đáng chú ý khi các ca nhiễm biến thể Omicron ở Nam Phi đang giảm nhanh sau đợt tăng dữ dội.
Hơn 200 vận động viên trượt tuyết và trượt ván trên tuyết đã hóa trang thành ông già Noel và cùng nhau trượt tuyết trên một đỉnh núi ở bang Maine của Mỹ để gây quỹ từ thiện. Mỗi người tham gia sự kiện này sẽ quyên góp ít nhất $20 để gây quỹ từ thiện. Tổng cộng hơn $5.000 đã được quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp hỗ trợ các hoạt động giáo dục và giải trí cho giới trẻ địa phương.
Một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách La Cruz de Loreto của Mexico 217 km về phía tây nam. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 8,56 km.
Các nhà dự báo cho biết cường độ tăng nhanh chóng đã biến bão Rai trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Vượt qua mọi dự đoán, siêu bão Rai đã khiến gần 400 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán ở Philippines. Mặc dù không xác định được chính xác tình trạng ấm lên toàn cầu đang ảnh hưởng như thế nào đến việc tăng cường độ của những cơn bão, nhưng Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc nhận thấy rằng có khả năng là tần suất xuất hiện của các cơn bão với cường độ nhanh và mạnh đã tăng lên trong 4 thập kỷ qua khi nhiệt độ tăng lên.
Tính đến sáng nay, các nhân viên cứu hộ Myanmar đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc ở bang Kachin. Hàng chục người mất tích trong vụ lở đất này và giới chức Myanmar thừa nhận rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến Tết Dương lịch năm 2022, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh, trời sẽ chuyển rét đậm vào 26 tháng 12, có mưa vài nơi. Vào Tết Dương lịch năm 2022 thì thời tiết chủ đạo là ngày nắng, sáng sớm có sương mù, rét về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội từ đêm 23 đến ngày 24 tháng 12 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 12 có mưa, mưa rào, trời rét, riêng ngày 26 tháng 12 trời rét đậm. Từ ngày 27 tháng 12 đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, trời rét, riêng ngày 27 và ngày 28 tháng 12 trời rét đậm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Trì, phát thanh viên Thanh Hiền Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.